là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bái tích cực xây dựng con người trong thời đại mới. Tiếp đó là phản ánh các địa phương nỗ lực nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thời gian qua, việc sử dụng đất đai tại các lâm trường, công ty nông lâm nghiệp, công ty chè trên địa bàn tỉnh có những tồn tại nhất định, điển hình là tình trạng sử dụng đất không hiệu quả, không xác định được ranh giới. Hiện một số lâm trường như Văn Yên, Lục Yên, đất đã bị người dân lấn chiếm hoặc bao chiếm, dẫn đến tình trạng khiếu kiện tranh chấp. Một số lâm trường, công ty nông lâm nghiệp còn cho mượn đất, không thu hồi được. Đất cũng chưa xác định được diện tích để lập phương án sử dụng đất, xác định đối tượng sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai. Do đó, tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng dân tỉnh đã thông qua nghị quyết thực hiện dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính đối với đất đai có nguồn gốc từ các lâm trường, công ty nông lâm nghiệp, công ty chè trên địa bàn tỉnh. Diện tích được đo đạc lập bản đồ địa chính là trên 45.000 ha, tập trung tại 4 công ty lâm nghiệp đã trả về địa phương thuộc các huyện Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình, Văn Chấn, Trấn Yên, thị xã Nghi Lộ và thành phố Yên Bái. Trong đó xác định rõ diện tích đất rừng hiện có của 4 công ty, làm cơ sở để Ủy ban dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng đất và ký hợp đồng thuê đất. Tổng mức đầu tư dự án là gần 59 tỷ đồng, được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện, bắt đầu từ năm 2024 đến năm 2026 sẽ hoàn thành. Qua việc thực hiện dự án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại các công ty lâm trường, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.
Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 26 công trình dự án được đưa vào danh mục trọng điểm để tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện với tổng mức đầu tư là 12.198 tỷ đồng. Trong đó có 17 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, gồm dự án đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài Lào Cai nút giao IC15, dự án đường nối quốc lộ 32 thị xã Nghi Lộ với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai IC14, dự án nút giao IC13 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Xác định đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo điều hành thành lập các tổ kiểm tra, đôn đốc yêu cầu các chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện. Với sự chỉ đạo quyết liệt, một số chủ đầu tư đã tích cực phối hợp với các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số dự án tiến độ thi công còn chậm so với kế hoạch đề ra. Trước thực trạng này, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương, đôn đốc đơn vị tập trung máy móc thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Trong quá trình thi công, tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán các khối lượng hoàn thành để đảm bảo tiến độ giải ngân, tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm tra xử lý đôn đốc các nhà thầu thực hiện theo đúng hợp đồng, bố trí nhân lực, vật lực, máy móc, trang thiết bị phục vụ thi công, bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng an toàn, vệ sinh môi trường.
6 tháng năm 2024, Hội Nông dân huyện Trấn Yên thành lập mới 6 tổ hợp tác, 1 hợp tác xã, thu hút trên 9.200 hội viên nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội trên địa bàn huyện Trấn Yên đã hỗ trợ giúp đỡ 112 hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn về công lao động, vật tư, cây con giống, với số tiền trên 200 triệu đồng. Đồng thời, Quỹ hỗ trợ nông dân huyện cho vay 12 dự án với 34 hộ tham gia, tổng số tiền 1,6 tỷ đồng. Duy trì thực hiện 6 dự án với 57 hộ vay 4,3 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương và của tỉnh. Hội nông dân huyện cũng đã thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho trên 2.500 hộ vay vốn phát triển kinh tế với dư nợ 176 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Hội nông dân huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Chỉ đạo các cơ sở hội tuyên truyền tới hội viên người dân để thay đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp gắn với thị trường sản xuất hàng hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến và khuyến khích nông dân sản xuất kinh doanh quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu về chất lượng mẫu mã sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Đến thời điểm này, toàn tỉnh Yên Bái đã có trên 300.000 người cài đặt sử dụng nền tảng Yên Bái S, đạt 57% dân số trưởng thành của tỉnh và đã có gần 40 triệu lượt truy cập, tiếp nhận hơn 2.000 lượt phản ánh góp ý của người dân, doanh nghiệp. Các lĩnh vực người dân quan tâm nhiều nhất trên ứng dụng là đất đai, kết cấu hạ tầng, thủ tục hành chính, an toàn giao thông, an ninh trật tự, môi trường. nền tảng giúp chính quyền cung cấp thông tin dịch vụ công cho người dân doanh nghiệp, giúp người dân có thể sử dụng nhiều tiện ích, dịch vụ thuận tiện trong phục vụ cuộc sống và tương tác với chính quyền. Ngoài ra, người dân còn nhận được các thông báo, thông tin chính thống của chính quyền về hoạt động của chính quyền, thông tin thời sự, cảnh báo thiên tai, dịch bệnh, phòng chống tội phạm, ứng cứu khẩn cấp cho người dân. Với những tiện ích mang lại, Yên Bái S đã và đang nhận được sự quan tâm tin tưởng của người dân trong tỉnh. Hiện tỉnh Yên Bái đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp vận hành, nâng cấp ứng dụng công nghệ công dân số Yên Bái S, kịp thời xử lý và phát huy hiệu quả việc xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên hệ thống.
Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đã phối hợp với chính quyền các xã trên địa bàn tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, qua đó phát hiện và xử lý 14 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó có 8 vụ vi phạm vận chuyển cất giấu lâm sản trái phép, 3 vụ lấn chiếm đất rừng, 1 vụ vi phạm hành chính. Diện tích rừng bị thiệt hại trên 6.000 m², đã tịch thu 27.5 m³ gỗ các loại. Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn và chính quyền các xã đã xử phạt các đối tượng vi phạm trên 342 triệu đồng. Thời gian này, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đang tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở tuyên truyền phổ biến pháp luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, triển khai các phương án phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng, đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát việc khai thác và vận chuyển buôn bán lâm sản, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ rừng tại gốc.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, tỉnh Yên Bái, cửa ngõ khu vực Tây Bắc là mảnh đất có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường với những con người anh dũng kiên trung. Nơi đây hội tụ bản sắc văn hóa của hơn 30 dân tộc anh em, đang vượt lên khó khăn, phát huy truyền thống lịch sử và tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương Yên Bái trên chặng đường mới. Đây vừa là tiềm năng, vừa là động lực để Yên Bái đưa các nghị quyết của Đảng về xây dựng văn hóa con người vào cuộc sống, phát huy những giá trị tốt đẹp để xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, ghi nhận của phóng viên Thương Huyền, Đình Nguyên.
Bám sát quan điểm mục tiêu của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã vận dụng linh hoạt phù hợp với đặc điểm về văn hóa con người ở địa phương, ban hành kế hoạch, chương trình hành động và các cơ chế chính sách về phát triển văn hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, gắn xây dựng văn hóa với con người luôn cùng sự phát triển của tỉnh. Điểm nhấn trong xây dựng văn hóa con người ở tỉnh ta là khát vọng xây dựng chuẩn mực con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Tỉnh luôn quan tâm lãnh chỉ đạo các địa phương chú trọng chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện, hướng tới chân thiện mỹ, khẳng định tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng, nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn. Bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết.
Nhiều cái giá trị di sản văn hóa tiêu biểu cũng đã được bảo tồn, phát huy và thực sự trở thành cái nguồn tài nguyên rất là quý giá để khai thác phát triển kinh tế một cách bền vững. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch thì được diễn ra sôi nổi và rộng khắp. Nó đã góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cũng như là nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh.
Để xây dựng chuẩn mực con người Yên Bái, tỉnh đã đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo khí thế thi đua sôi nổi của quần chúng nhân dân không phân biệt lứa tuổi, giới tính, vùng miền, dân tộc, tạo môi trường điều kiện phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân. Bởi thế, trong giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh có gần 7.000 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác, lan tỏa mạnh mẽ những cách làm hay, những con người sáng tạo, trách nhiệm vì cộng đồng. Bà Đoàn Thị Thanh Tâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh nói.
Và tập và làm theo lời Bác, có nhiều tập thể cá nhân đã thực sự xuất sắc, nổi bật, được khen thưởng ở các cấp và điển hình là các mô hình như mô hình ngày thứ bảy cùng dân, mô hình hiến đất làm đường, mô hình thôn người Mông đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu ở chi bộ thôn Khuân Bổ, xã Hồng Ca của huyện Trấn Yên, hay các mô hình tiêu biểu trong các phong trào xây dựng cộng đồng dân cư hạnh phúc và giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Có thể thấy đó là những tập thể, những cá nhân tiêu biểu với những việc làm hết sức bình dị, hết sức đời thường nhưng cũng rất thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu quê hương đất nước với mong muốn xây dựng tỉnh Yên Bái ngày một xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Nhân dân tự nguyện hiến đất góp công xây dựng các công trình văn hóa hay những tấm gương giáo viên, học sinh, y bác sĩ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đội ngũ cán bộ cơ sở giành thành tích cao trên các lĩnh vực. Những điển hình vượt khó vươn lên trong phát triển kinh tế xuất hiện ngày càng nhiều, đã trở thành điểm sáng khơi dậy ý thức và lan tỏa tinh thần yêu nước, nhân ái cho cộng đồng, làm tôn lên vẻ đẹp đạo đức văn hóa con người Yên Bái. Câu chuyện về lớp học tình thương của vợ chồng ông Trần Xuân Trường, trưởng thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, và bà giáo già Hoàng Thị Vị là một minh chứng. Nếu như với vai trò là trưởng thôn, ông Trường luôn tiên phong gương mẫu đi đầu cùng nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, thì bà Hoàng Thị Vị lại tình nguyện bỏ công, bỏ sức và bỏ cả tiền của để dạy chữ cho trẻ em mắc các khuyết tật bẩm sinh tại địa phương. Ở vị trí công việc nào thì ông Trường, bà Vị cũng làm hết sức mình. Bà Hoàng Thị Vị, thôn Ngòi Khang chia sẻ.
Tôi cứ đã khắc sâu vào trong tôi ấy, đó là nghề giáo viên là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Sau 33 năm công tác thì đến giờ này tôi vẫn thực hiện cái lời dạy của bác, đó là tôi vẫn rất là yêu nghề, mến trẻ. Và đặc biệt với những cái trẻ mà thiếu may mắn như này, tôi càng cảm thấy là mình cần phải có trách nhiệm hơn, có lòng thương hơn với các bạn ấy.
Trong phát triển kinh tế, nhân tố con người luôn song hành cùng văn hóa và hiện diện trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. Tỉnh ủy đã ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ hiệu quả về thực hiện văn hóa đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân ở các đơn vị sản xuất kinh doanh. Ở lĩnh vực nào thì người đảng viên, cán bộ chiến sĩ, công chức viên chức, người lao động cũng luôn nêu cao tinh thần sáng tạo, đổi mới, không ngừng rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng mối quan hệ đoàn kết tại cơ sở, đơn vị, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Ông Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nói:
Xây dựng văn hóa con người trong các hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thì vừa là mục tiêu vừa là nhiệm vụ của các cấp ủy tổ chức đảng trong đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong cái thực hiện nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, nhất là trong cái việc chúng ta tổ chức thực hiện cái quy định của Ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng văn hóa đạo đức trong đảng và trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái, và cái thực hiện cái kế hoạch xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập.
Một trong những dấu ấn về xây dựng con người Yên Bái trong những năm qua là việc đưa mỗi người dân trở thành nhân tố gìn giữ và phát huy các yếu tố bản sắc văn hóa các dân tộc trong thời đại mới. Với 510 di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số, trong đó có nghệ thuật xòe Thái đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, hay nghệ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải của người Mông là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tất cả đều có dấu ấn từ đôi bàn tay tài hoa khéo léo, một tinh thần tự hào về bản sắc dân tộc trường tồn với thời gian đã được thắp lửa bởi các nghệ nhân, những con người của bản, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chị Hàng Thị Dua, thôn Sáng Pao, xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu nói: Mình tự hào về vẽ sáp ong trên vải của đồng bào mình. Mình được mẹ, được bà dạy cho từ bé, tự làm vải để may trang phục nữ của dân tộc mình. Hoa văn đường nét đều do mình tự nghĩ và vẽ lên. Để làm một bộ trang phục rất cầu kỳ và phải làm nhiều tháng, nhưng mình vẫn thích được làm như vậy. Mình sẽ lưu truyền cho con cháu mai sau. Xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập đã thể hiện rõ quan điểm, mục tiêu của tỉnh đối với việc phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xây dựng văn hóa con người thành nền tảng, nguồn sức mạnh nội sinh quan trọng để đưa quê hương Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đó cũng chính là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 mà Đại hội 13 của Đảng đã xác định: phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lực lượng vũ trang nhân dân, ba thứ quân gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ. Trong đó, dân quân tự vệ giữ một vai trò chiến lược quan trọng, luôn là lực lượng dự bị hùng hậu, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân. Ở Yên Bái, lực lượng dân quân tự vệ cũng được cấp ủy chính quyền các cấp coi trọng. Vào mỗi mùa huấn luyện, các đơn vị địa phương đều có giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện. Bởi có huấn luyện nghiêm túc thì mới xây dựng được lực lượng có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc kỹ chiến thuật, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ, ghi nhận sau của phóng viên chương trình.
Buổi huấn luyện của các chiến sĩ dân quân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái dù gặp nhiều bất lợi bởi thời tiết nắng mưa thất thường, nhưng với quyết tâm hoàn thành các nội dung đề ra, bảo đảm các điều kiện về chất lượng huấn luyện, từ động tác điều lệnh đội ngũ hay cách tháo lập và sử dụng súng tiểu liên AK đều được các chiến sĩ dân quân tập trung tiếp thu một cách tốt nhất. Ông Nguyễn Đình Hiếu, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết:
Là trong huấn luyện là phải biết kết hợp giữa động tác và hành động làm sao ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu để cho chiến sĩ dân quân là dễ thực hiện động tác, đảm bảo cho quá trình huấn luyện của anh em là được hoàn thành những nhiệm vụ cao nhất.
Trái ngược với thời tiết mưa thì trên thao trường của xã Y Can, huyện Trấn Yên, gần 50 chiến sĩ cũng không ngần ngại dầm mình dưới cái nóng 40 độ, cùng nhau khắc phục khó khăn để luyện tập các nội dung đề ra. Với những chiến sĩ lần đầu được tham gia, ai nấy cũng bỡ ngỡ với những động tác đi đứng nghiêm chỉnh, thẳng hàng trong các bài tập điều lệnh đội ngũ. Chưa hết, để thực hành kỹ thuật bắn súng và các tư thế vận động trên chiến trường, các chiến sĩ cũng không ngần ngại nằm bò dưới đất để tập luyện các động tác cơ bản về kỹ thuật đứng bắn súng tiểu liên AK. Chiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường, dân quân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói:
"Bọn em năm nay mới là năm thứ nhất, bọn em chưa va chạm súng bao giờ, thì bọn em khó khăn nhất là với ngắm, việc ngắm súng.
Trong quá trình huấn luyện thì tôi thấy bài huấn luyện bắn súng tiểu liên hơi khá khó, nhưng mà với quyết tâm cao độ thì tôi và cùng đồng đội đã hoàn thành tốt khóa huấn luyện vừa qua."
Cùng với phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực vững chắc, nhiều đơn vị dân quân đã chú trọng công tác huấn luyện sát với tình hình thực tế tại địa phương, vận dụng chặt chẽ 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, tăng cường huấn luyện thực hành kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, cử những cán bộ có kinh nghiệm thực hiện tốt nội dung thời gian quân số huấn luyện. Với Ban Chỉ huy quân sự xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, yếu tố chất lượng cũng được đơn vị đặt lên hàng đầu. Dù đây là những chiến sĩ tham gia lực lượng dân quân năm thứ hai, nhưng trung đội vẫn duy trì quân số và duy trì tập luyện thành thục các nội dung từ điều lệnh đội ngũ, chạy chiến thuật, tập bắn súng, tiểu liên AK các tư thế. Cuối kỳ huấn luyện còn được tổ chức bắn đạn thật. Không những vậy, trong thời gian huấn luyện, trung đội dân quân cũng lồng ghép các hoạt động thăm hỏi hỗ trợ các gia đình chính sách. Vợ chồng ông Táo ở thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo rất cảm kích khi được các chiến sĩ dân quân của xã đến hỗ trợ gia đình, sửa lại trần nhà và dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà. Bản thân ông là thương binh hạng 1/4, năm nay đã gần 80 tuổi, cảm thấy ấm lòng khi những chiến sĩ dân quân đến hỗ trợ gia đình những lúc cần thiết. Ông Phạm Như Táo, thương binh 1/4 thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết:
"Cảm động, xúc động, thấy tinh thần được anh em dân quân tự vệ xã, nói chung cái riêng thì cũng đến gia đình, rồi vệ sinh tất cả mọi sửa sang nhà cửa, tôi có phần nào cũng yên tâm, gia đình rất cảm ơn."
Anh Nguyễn Văn Duy, chiến sĩ dân quân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
"Tất cả nhà dân sách chúng tôi thực hiện nhiệm vụ dân quân và có nghĩa vụ là chăm lo đời sống và tinh thần cho những gia đình chính sách. Chúng tôi rất vinh dự những việc được giúp đỡ những gia đình chính sách như những ngày công việc như ngày hôm nay."
Nhờ triển khai đồng bộ lấy thực hành là chính, tăng cường kiểm tra đánh giá năng lực của chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. Bước vào huấn luyện năm nay, Ban Chỉ huy quân sự các địa phương trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, chuẩn bị tốt nội dung điều kiện phương pháp huấn luyện sát tình hình thực tế cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Với Ban Chỉ huy quân sự xã Hưng Khánh, mùa huấn luyện này được chọn tổ chức huấn luyện điểm, vì thế xã đã chú trọng chuẩn bị về cơ sở vật chất, mô hình học cụ, giáo án bài giảng, củng cố tổ chức lực lượng dân quân theo hướng đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, trong đó tập trung tuyên truyền những quan điểm của Đảng và nội dung cơ bản của pháp luật nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng. Ông Nguyễn Gia Hồng, Bí thư Đảng ủy, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên cho hay:
"Các cái mô hình học cụ cũng như là đối với lại các thao trường và bãi tập thì chúng tôi cũng đã được chỉ đạo chỉnh trang đủ các điều kiện yếu tố cho đợt huấn luyện trước đảm bảo theo yêu cầu."
Trên cơ sở kế hoạch huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị, từ thao trường đến vật chất bảo đảm huấn luyện, trong đó trang bị cho chiến sĩ về kiến thức về chính trị, tính kỷ luật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý các tình huống, các bài huấn luyện kỹ thuật trinh sát, chiến đấu bộ binh trong điều kiện địa hình đặc trưng của địa phương, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, không để bị động bất ngờ, trong đó có cả những nội dung liên quan đến công tác ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Ông Nguyễn Huệ, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Minh Quán cho biết:
"Tập trung vào giáo dục về chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang. Sau đó thì tập trung vào cái đề mục thứ hai, đó là công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của địa phương."
Thượng tá Nguyễn Văn Thủy, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên nói:
"Giáo dục chính trị, tư tưởng cũng như là công tác quân sự sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống đề ra, mà đặc biệt nhất là trong cái mùa mưa bão sắp tới, mà công tác sẵn sàng chiến đấu để tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn huyện là một nhiệm vụ hết sức là cần thiết và cần trương."
Thông qua mùa huấn luyện này, Trấn Yên phấn đấu huấn luyện lực lượng thường trực trên 80% đạt khá giỏi, huấn luyện dân quân tự vệ trên 75% đạt khá giỏi và đảm bảo huấn luyện an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Với quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong huấn luyện, các địa phương cũng phát động thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tích cực tham gia vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị, nghị quyết số 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 đã tạo động lực mạnh mẽ cả về vật chất tinh thần, giúp người dân còn khó khăn ở xã vùng cao Hồ Bốn nói riêng, huyện Mù Căng Chải nói chung thêm tự tin, mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Gia đình anh Vừa A Lâu ở bản Chống Là, xã Hồ Bốn những năm trước đây thuộc diện hộ nghèo do thiếu tư liệu và sản xuất manh mún nhỏ lẻ lạc hậu. Năm 2024, anh Lâu đăng ký với cấp ủy chính quyền xã tham gia mô hình phát triển chăn nuôi trâu bò quy mô từ 10 con trở lên và được hỗ trợ theo chương trình nghị quyết 69 với tổng kinh phí 30 triệu đồng, cộng với số tiền tích góp của gia đình để có thêm điều kiện xây dựng và mở rộng quy mô chăn nuôi. Đến nay, gia đình anh đã phát triển đàn bò lên tới 12 con. Đây là nguồn sinh kế tốt nhất để giúp gia đình phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững. Anh Lâu nói.
Chúng tôi được xếp vào cái nghị quyết 69 là chúng tôi được 30 triệu để hỗ trợ làm cái chuồng trại. Thì hiện tại chúng tôi đang phát triển cũng gọi là rất tốt và cũng phù hợp với dân tộc vùng cao chúng tôi. Và cả thế năm nay tôi cũng thấy là rất phải hài hào với cái nghị quyết 69 này của tỉnh và của huyện. Về cho xã giá cho thì tôi được 30 triệu là cái chuồng trại và hiện tại bây giờ con bò tôi là được còn 2 con. Chương trình này có ý nghĩa rất sâu sắc về dân tộc vùng cao chúng tôi ạ.
Còn đối với hộ của chị Cứ Thị Dở ở bản Chống Là, xã Hồ Bốn, cũng từ động lực của nghị quyết 69, gia đình đã mạnh dạn vay mượn vốn rồi đầu tư nâng cấp chuồng trại, mua thêm con giống để đăng ký tham gia mô hình chăn nuôi lợn với quy mô từ 15 con trở lên. Nhờ chú trọng phòng chống dịch bệnh, đói rét cũng như chăm sóc trên đàn vật nuôi phát triển sinh trưởng tốt, hiện gia đình chị Sở có tổng đàn lợn 27 con, trong đó có 7 con lợn nái và 20 con lợn sữa, đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Chị Sở cho biết.
Được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương, tạo điều kiện cho gia đình tôi được tham gia thực hiện mô hình từ nguồn kinh phí nghị quyết 69 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, đã giúp gia đình có thêm nguồn sinh kế phát triển chăn nuôi, tạo nguồn thu nhập để từng bước thoát nghèo. Để giúp người dân có điều kiện phát triển chăn nuôi, xã Hồ Bốn tập trung tuyên truyền, triển khai kịp thời đầy đủ các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 69 đến nhân dân. Đồng thời chỉ đạo các đoàn thể, cán bộ chuyên môn tập trung hướng dẫn bà con đăng ký mô hình chăn nuôi, làm chuồng trại, mua con giống đảm bảo theo quy định. Quy mô trong từng loại mô hình, thủ tục hồ sơ để được nghiệm thu, thực hiện giải ngân hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, định mức kịp thời. Từ năm 2021 đến năm 2023, xã Hồ Bốn đã phát triển được 43 mô hình chăn nuôi theo nghị quyết 69, gồm 12 mô hình chăn nuôi trâu bò quy mô từ 10 con trở lên một mô hình, còn lại mô hình chăn nuôi lợn nội địa đặc sản, hữu cơ, một mô hình chăn nuôi dê. Riêng năm 2024, xã Hồ Bốn thực hiện 9 mô hình, trong đó 6 mô hình chăn nuôi trâu bò và 3 mô hình chăn nuôi lợn với tổng kinh phí hỗ trợ đợt 1 là 225 triệu đồng. Qua kiểm tra thực tế, tất cả các mô hình đều phát triển ổn định, mang lại hiệu quả thiết thực. Ông Sùng A Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Trong cái việc triển khai thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ sản xuất cho người dân ấy, thì trên địa bàn xã Hồ Bốn chúng ta thực hiện rất là quyết liệt, triển khai xây dựng kế hoạch, triển khai họp dân, rồi là quán triệt đầy đủ các cái nội dung trong cái nghị quyết. Trong đó thì nhân dân rất là ủng hộ. Mỗi năm thì nhân dân có đăng ký và thực hiện khoảng trên 12, 13 mô hình trở lên. Thì đến nay thì trên địa bàn xã Hồ Bốn thì được khoảng trên 60 mô hình thực hiện nghị quyết 69. Có thể nói là đây là một cái chủ trương rất là phù hợp và kích cầu và hỗ trợ cho người dân để phát triển sản xuất, đặc biệt là chăn nuôi trâu bò. Thì đến nay có nhiều hộ là đã thoát nghèo mà đã làm giàu từ cái nghị quyết 69 này. Có thể nói là trong thời gian tới thì xã tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả trong nhân dân để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo cái tăng thêm thu nhập cho người dân.
Từ việc triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết 69 đã góp phần tiếp sức về nguồn vốn cho người dân,
thúc đẩy sản xuất, tăng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp nói chung, ngành chăn nuôi nói riêng, giúp bà con cải thiện thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện. Tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. 10 giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. 2 giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2024 đến 31 tháng 12 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo Nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.